niệm Phật tông hiếu, bác viên thượng nhân bác nữ, dịch giả viên thông Nguyễn Văn Nhà. Những khai thị quý báu về niệm Phật. Lời mở đầu. Trong thời đại hiện nay, và nhất là đối với hàng cư sĩ tại gia, niệm Phật có thể nói là con đường tất yếu để ra khỏi sinh tử. Đây là pháp môn tha lực duy nhất trong Phật pháp, mà điểm then chốt là tin tưởng tuyệt đối vào bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà là dùng danh hiệu của Ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu rõ lý này, người ta thường cho rằng xưng danh là để cho hạng hạ căn không đủ căn cơ để tu những pháp môn như quán thật tướng, quán tưởng, quán tượng, vân vân. Và khi tu niệm Phật thì phần nhiều đều mang tâm niệm tự lực, vẫn cứ trông vào sức mình để được vãng sinh. Đó là tự lực niệm Phật. Bởi thế tu rất nhọc nhằn mà cũng không chắc là mình có được vãng sinh hay không. Những ngộ nhận này chính dịch giả cũng mắc phải. Hơn một năm trước đây, may mắn thay, gặp được tác phẩm Pháp Nhiên Ngữ Đăng Bục, như kẻ mù được sáng, người sắp chết đuối gặp phao, hốt nhiên tính tâm phát khởi, nhận ra tha lực niệm Phật. Từ đây, niệm Phật trở thành một niềm vui không thể nghĩ bàn. Vãng sinh cực lạc là điều chắc chắn, chứ không phải chờ đến lúc lâm chung. Do đó, xin chọn những pháp ngữ tinh yếu của Ngài để dâng tặng người hữu duyên. Xin nguyện rằng hễ ai đọc đến đều phát khởi tín tâm niệm Phật mà được vãng sinh cực lạc. Pháp Nhiên Thượng Nhân là khai tổ của tông Tịnh Độ Nhật Bản. Ngài sinh năm 1133. Thân phụ của Ngài là một vị quan thời đó, do đã quá tứ tuần mà vẫn chưa có con nối dõi, nên cha mẹ Ngài đã trai giới thanh tịnh rồi vào chùa tụng kinh 7 ngày đêm để xin Phật gia hộ. Đến đêm thứ 7, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, mẹ Ngài thấy một lão tăng đưa cho bà một con dao dùng để cạo đầu người xuất gia, bảo bà nuốt. Sau đó bà hoài thai. Cha Ngài đã đoán rằng sẽ sinh con trai và sau này xuất gia làm một đại sư lỗi lạc. Từ khi mang thai Ngài, thân tâm của mẹ Ngài trở nên an lạc lạ thường. Bà phát tâm ăn chay trường và thâm tín Tam Bảo. Khi đản sinh Ngài, có hai luồng hào quang ở trên không chiếu xuống, tiếng chuông lạnh lót. Đầu Ngài vuông vắn có góc, mắt hai tròn, tướng mạo phi phàm. Năm Ngài lên chín, phụ thân Ngài bị địch nhân sát hại. Trước khi qua đời, kêu Ngài đến và dạy rằng:
"Này con, đây là tục nghiệp của cha, tuyệt đối không nên ôm hận bao thù. Hãy nhớ rằng oan không thể diệt oan. Nếu mang cái tâm bao thù thì đời đời kiếp kiếp sẽ giết hại lẫn nhau, không bao giờ dứt. Mình biết đau thì người khác cũng biết đau. Ta tiếc mạng sống thì kẻ khác cũng biết tiếc mạng sống. Con sau này thành người, hãy cầu vãng sinh cực lạc, lợi lạc bình đẳng cho người và mình."
Dặn dò xong xuôi, cha Ngài lớn tiếng niệm Phật mà an ổn qua đời. Năm 14 tuổi, tuân theo di ngôn của thân phụ, Ngài xuất gia với pháp sư Giác Quán ở chùa Bồ Đề tại quê nhà. Ngài huệ giải mẫn tiệt, nhất văn thiên ngộ. Pháp sư Giác Quán thấy Ngài khí lượng bất phàm, không nỡ để Ngài bị mai một, nên đưa Ngài lên Tỷ Duệ Sơn, một tự viện nổi tiếng ở Kinh Đô, để tham học với pháp sư Nguyên Quang. Đến ở Tỷ Duệ Sơn không bao lâu thì pháp sư Nguyên Quang bảo rằng:
"Vì là tuân mã, không thể để uổng phí ở đây.
rồi đưa ngài đến với A Xà Lê Hoàng Viên, một bậc tông sư của tông Thiên Thai thời đó. Vừa mới thấy ngài, tổ Hoàng Viên đã nói rằng:
"Hồi hôm ta nằm mộng thì một vầng trăng tròn chiếu vào chùa, phải chăng đây là điềm lành báo trước?"
Rồi tôi nhận ngài làm đệ tử. Bây giờ ngài mới 15 tuổi. Chưa đầy 3 năm sau, ngài đã thấu triệt tất cả những áo diệu của giáo pháp Thiên Thai. Tổ Hoàng Viên đã có ý trao truyền tổ vị cho ngài, nhưng ngài không muốn bị ràng buộc bởi danh lợi nên quyết tâm ra đi. Năm 18 tuổi, ngài ẩn tu ở núi Hắc Cốc, tham học với Hòa Thượng Duệ Không, một bậc tông tượng của mật tông thời bấy giờ. Thấy ngài khí độ phi phàm, dù rằng tuổi còn nhỏ mà không cần phải xích lệ, nên đặt pháp hiệu cho ngài là Pháp Nhiên, có nghĩa là pháp vốn như vậy, và pháp danh là Nguyên Không, lấy chữ Nguyên của đại sư Nguyên Quang và chữ Không của đại sư Duệ Không. Tại đây ngài được truyền thụ Viên Thừa Đại Giới và Dư Già Bí Pháp. Không những thông tuệ, ngài còn rất hiểu học, tất cả kinh luật luận đều được ngài duyệt đọc cẩn thận. Ngài còn nghiên cứu tường tận về mọi tông phái. Không những thế, ngài lại đọc khắp bách gia của cả Trung Hoa lẫn Nhật Bản. Ngài từng nói rằng, bất cứ kinh điển hay sách vở gì, hễ tôi đọc qua vài lần là tự nhiên thấu triệt, không cần phải suy nghĩ. Bởi thế, ngài tinh thông mọi tông phái mà không cần phải học với ai cả. Ngài duyệt đọc Đại Tạng cả thảy 5 lần và được đương thời tôn xưng là trí huệ đệ nhất. Về phương diện tu hành, ngài cũng có rất nhiều chứng nghiệm. Có lần ngài nhập thất 21 ngày tu Pháp Hoa Tam Muội, cảm đức Phổ Hiền cởi voi trắng đến chứng minh, Sơn Vương thần tướng hiện hình thủ hộ. Khi ngài duyệt đọc Kinh Hoa Nghiêm, có con rắn nhỏ màu xanh nằm quanh trên bàn. Thị giả Tính Không thấy vậy rất sợ hãi, dùng cây đem rắn ra ngoài. Khi trở vào, lại thấy nằm nguyên ở chỗ cũ. Đêm đó Tính Không nằm mộng thấy một con rồng lớn đến bảo rằng:
"Tôi là Long Thần thủ hộ Kinh Hoa Nghiêm, xin đừng sợ hãi."
Mỗi lần ngài nhập thất tu Chân Ngôn Mật Quán là cảm ứng các điềm lành như Liên Hoa, Bảo Châu, Yết Ma vân vân hiện ra. Rất nhiều lần ngài đọc kinh ban đêm mà không cần đốt đèn, ánh sáng phát ra từ trán của ngài hoặc từ trong thất, những điều lạ thường như trên kể ra không xiết. Nhưng dù vậy, ngài vẫn còn băn khoăn chưa thật sự an tâm. Trong cả Đại Tạng kinh, ngài hâm mộ nhất là bộ Quán Kinh Sớ của tổ Thiện Đạo. Ngài đọc đi đọc lại nhiều lần và bỗng nhiên ngộ được ý chỉ Di Đà Siêu Thế Nguyện. Ngài vô cùng hoan hỷ, chẳng khác gì trong đêm tối mà gặp được minh đăng. Ngài lập tức xả bỏ tất cả những pháp môn đã và đang tu, rồi nhập thức chuyên tu tịnh độ, niệm Phật vãng sinh. Trong thời gian ẩn tu niệm Phật, có đêm ngài nằm mộng thấy đại sư Thiện Đạo đến bảo với ngài rằng:
"Tôi là sư Thiện Đạo đời Đường, ông có thể hoằng dương chuyên tu niệm Phật, nên tôi đến để chứng minh. Từ nay ông có thể hoằng pháp thịnh hoa khắp cả bốn phương."
Năm 43 tuổi, ngài rời Hắc Cốc đến trụ tích ở Đông Cát Thủy và khai sáng tông Tịnh Độ. Trước đó tuy có không ít người niệm Phật, nhưng không có tông Tịnh Độ riêng biệt. Từ đây tông Tịnh Độ xuất hiện và liên tục truyền thừa cho đến thời hiện đại ở Nhật Bản. Đây là một điểm đặc sắc cần lưu ý, vì ở Trung Hoa không hề có tông Tịnh Độ và dĩ nhiên không có sự kế thừa. Các đại tư Hoàng Dương Tịnh Độ ở Trung Hoa có tính cách tự phát và chỉ ở trong đời của các ngài mà thôi. Từ khi ngài khai sáng tông Tịnh Độ, những cảm ứng linh dị cũng nhiều không kể xiết. Xin kể đôi điều để tăng lòng kính tính. Đương thời Tể tướng Đằng Nguyên Kiên Thực rất ngưỡng mộ thượng nhân, có lần thỉnh ngài vào điện Nguyệt Luân để tham vấn về Tịnh Tông chú nghĩa. Giảng xong ngài từ biệt ra về. Khi đi đến cây cầu ở trước điện, trẻ tuấn quỳ lại dưới đất không cầm được nước mắt. Dây lâu mới quay lại hỏi các người tùy tùng: vừa rồi các người có thấy thượng nhân trên đầu có hào quang, dưới chân có hoa sen đỡ rời khỏi mặt đất, hình dáng giống như Đức Đại Thế Chí hay không? Có người thấy, có người không. Từ đó cái cầu này được đặt tên là cầu Viên Quang. Có lần cử hành niệm Phật thất 21 ngày ở chùa Linh Sơn, vào nửa đêm ngày thứ năm, có vài người thấy Đức Đại Thế Chí cùng với đại chúng kinh hành niệm Phật nên vội đảnh lễ. Giây lát nước lên thì hình Đức Đại Thế Chí biến thành hình thượng nhân, do đó mới biết rằng Ngài là hóa thân của Đức Đại Thế Chí. Từ khi thượng nhân sáng lập tông Tịnh Độ thì cơ hóa độ thịnh hành vô cùng. Từ vua chúa, công khanh cho đến hàng dân giả đều quy ngưỡng Ngài, và hẳn nhiên cũng không thiếu kẻ ganh ghét Ngài. Do lỗi lầm của đệ tử, Ngài bị vu cáo và phải bị đi đày một thời gian ngắn, nhưng Ngài vẫn an nhiên dạy đạo cho bất cứ ai đến tham vấn mà không hề phân biệt. Cũng nhờ lần đi đày này mà nhiều người có dịp gặp Ngài và được vãng sanh. Ngài vãng sanh vào lúc giữa trưa ngày 25 tháng 2 năm 80 tuổi 1212. Trước đó vài ngày, Ngài nói với các đệ tử: hiền thân của thầy là một vị tăng thanh văn ở bên Thiên Trúc, Ấn Độ cổ thời, thường tu hạnh đầu đà, nay đến chung này học Thiên Thai Tông, sao gốc mở Tịnh Độ Tông, hoằng dương niệm Phật. Đệ tử Thế Quán hỏi: thưa thầy, là vị thanh văn nào ạ? Là Xa Lợi Phất. Lại có một đệ tử khác hỏi: thầy nay có vãng sinh về thế giới Cực Lạc không ạ?
Thầy vốn là người của Cực Lạc thì dĩ nhiên trở về Cực Lạc.
Các đệ tử trước trí tượng Đức Phật A Di Đà và xin Ngài chiêm ngưỡng. Ngài lấy tay chỉ lên không mà nói rằng:
Phật hiện chân thân kìa, các con có thấy không? Thầy mười mấy năm nay thường cái chân thân của Phật Bồ Tát và Cực Lạc Trang Nghiêm, nhưng tuyệt đối không nói với ai. Nay đã sắp lâm chung nên không ngại gì mà nói cho các con biết.
Ngày 22, các đệ tử đều đi nghỉ hết, chỉ còn một mình Thế Quán hầu ngày. Có một người đàn bà đi xa đến mà xin được gặp riêng thượng nhân. Hai người đàm đạo rất lâu. Khi bà về, Thế Quán rất lấy làm lạ nên mới đi theo sau, nhưng chẳng bao xa thì bà đột nhiên biến mất. Thế Quán vào hỏi thượng nhân, Ngài đáp:
bà đó là Vi Đề Hy phu nhân.
Từ ngày 23 cho đến ngày 25, Ngài lớn tiếng niệm Phật cùng với đại chúng để kết duyên lần cuối. Đến giữa trưa ngày 25, Ngài đắp y tăng già lê, đầu bắc diện tây, tức là nằm nghiêng bên phải, mặt quay về phía tây, tụng bài kệ Quang Minh Biến Chiếu, Thập Phương Thế Giới, niệm Phật chúng sanh, diệt thủ bất xả, rồi an nhiên thị tịch, thế thọ 80, tăng lạc 66. Trước khi Ngài thị tịch 5 ngày, ngày 20, mây ngũ sắc giống như canh Phật gia phủ chùa, khiến cho tất cả đại chúng được thấy đều rơi lệ. Các đệ tử nói rằng, đã có mây lành hiện ra thì thầy sắp vãng sanh rồi. Ngài bảo:
lành thay, những người được thay nghe hẳn sẽ tăng trưởng tinh tâm.
Sau khi Ngài vãng sinh 16 năm, các đệ tử mở tháp đá đựng di thể của Ngài thì toàn thân vẫn như cũ, dung mạo từ hòa. Đệ tử tăng tục hơn 1.000 người hộ tống di hài Ngài về Tây Giao làm lễ trà tỳ. Trong khi làm lễ, mây lành hiện ra, hương thơm phản phất trên các cây tùng, nên từ đó nơi này có tên là Tử Vân Tùng. hiện nay là chùa Quang Minh. Tác phẩm quan trọng nhất của ngài là Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, đang được chuyển dịch sang Việt ngữ. Niệm Phật đệ nhất. Thứ nhất, thánh đạo môn tuy thâm diệu, nhưng thời điểm và căn cơ chẳng tương ứng. Tịnh độ môn hình như là nông cạn, nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng. Thời mạt pháp 1 vạn năm, các kinh điển khác đều tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sanh. Chú thích: thánh đạo môn là tất cả các pháp môn ngoài Tịnh Độ Tông. Thứ hai, tông Tịnh Độ siêu hơn các tông, hạnh niệm Phật siêu hơn các hạnh, bởi vì thâu nhất tất cả các căn cơ vậy. Thứ ba, chẳng luận là có tội hay vô tội, chẳng kể là kỳ giới hay phá giới, nếu căn cứ vào thời điểm và căn cơ thì chỉ có pháp môn Tịnh Độ, tức là hạnh niệm Phật, là yếu pháp để thoát khỏi sinh tử trong đời này. Thứ tư, để đời này thoát khỏi sinh tử, không gì hơn vãng sinh Tịnh Độ. Để được vãng sinh Tịnh Độ, không gì hơn niệm Phật. Thứ năm, tu niệm Phật để cầu vãng sinh Tịnh Độ, thì tương ứng với tâm của Đức Thích Ca, Đức A Di Đà. Tu các hạnh khác để cầu vãng sinh Tịnh Độ, thì mâu thuẫn với tâm của Đức Thích Ca, Đức A Di Đà. Chú thích: các hạnh khác là các hạnh tu khác trong pháp môn Tịnh Độ, như quán tưởng, quán tượng, lễ bái, xưng tán, vân vân. Thứ sáu, để được vãng sinh sang cõi Cực Lạc, thì dù diệu hạnh gì chăng nữa cũng không hơn niệm Phật. Vì sao thế? Vì niệm Phật là hạnh của Di Đà bổn nguyện vậy. Thứ bảy, ngoài niệm Phật, tất cả các hạnh khác đều chẳng phải là bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà. Bởi vậy, tuy là diệu hạnh cũng không bằng niệm Phật. Muốn được sinh sang cõi nước đó, nên thuận theo bổn nguyện của Đức A Di Đà. Thứ tám, niệm Phật là bổn nguyện của Đức A Di Đà, nên mười phương hằng xa chư Phật đều chứng thành. Các hạnh khác chẳng phải là bổn nguyện, nên chư Phật chẳng chứng thành. Bởi thế, nên thường niệm Phật để được mười phương chư Phật hộ niệm. Thứ tám, kinh Quán Vô Lượng Thọ giác rằng quang minh soi chiếu khắp mười phương thế giới, thấu nhất các chúng sanh niệm Phật không rời. Quang minh của Đức A Di Đà chỉ soi chiếu người niệm Phật, chẳng soi chiếu người tu các hạnh khác. Bởi thế, người cầu sinh sang cõi Cực Lạc phải biết niệm Phật là trọng yếu. Thứ mười, bổn nguyện thâm trọng sau năm kiếp tư duy chép trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ là: chẳng kể thiện hay ác, chẳng quản trì giới hay phá giới, chẳng tính tại gia hay xuất gia, chẳng luận có trí hay không trí, chỉ phát đại bi bình đẳng, nay đã thành Phật. Chỉ trụ vào cái tâm tham lực mà niệm Phật, thì chỉ trong khoảnh khắc đã được dự vào sự lai nhân của Đức A Di Đà. 11. Niệm Phật không có hình thức, ngoài việc xưng danh hiệu, không có hình thức gì cả. 12. Niệm Phật hoàn toàn không có hình thức, chỉ cần biết rằng, hãy xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì được sinh sang cõi Cực Lạc. Do đó, chỉ tâm niệm Phật để cầu vãng sinh. 13. Niệm Phật lấy không hình thức làm hình thức, chỉ biết rằng, thường niệm Phật thì đến lúc lâm chung nhất định Phật La Nghiêm mà vãng sinh sang cõi Cực Lạc. 14. Vấn đề niệm Phật tuy có nhiều ý nghĩa, nhưng xưng lục tự hồng danh, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, thì đã bao hàm tất cả. 15. Niệm Phật chẳng phải là quán pháp thân thật, cũng chẳng phải là quán tướng hảo của Phật. Chỉ một lòng chuyên xưng danh hiệu Đức A Di Đà, đó là niệm Phật. 16. Chỉ biết rằng bổn nguyện của Đức A Di Đà chẳng hư dối, hãy xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhất định được vãng sinh. Ngoài ra không cần nghĩ gì khác. 17. Tất cả căn cơ cứ tùy theo thiên tính mà niệm Phật để vãng sinh. Cái thân hiện nay do túc nghiệp đời trước mà có, nên trong đời này không thể thay đổi. Nhưng người nữ mà muốn đổi thành người nam trong đời này thì không thể được. Cứ tùy theo thiên tính mà niệm Phật. Người trí thì lấy trí mà niệm Phật vãng sinh, người ngu thì dùng ngu mà niệm Phật vãng sinh. Có đạo tâm cũng niệm Phật vãng sinh, không đạo tâm cũng niệm Phật vãng sinh. Người có tà kiến cũng niệm Phật vãng sinh. Hàng phú quý, hàng bần cùng, người tham lam, kẻ tánh nóng, bậc có từ bi, hạng không có từ bi, do bổ nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A Di Đà, hễ niệm Phật thì đều được vãng sinh. 18. Hỏi: người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật hơn kém ra sao? Đáp: người xuất gia niệm Phật với người tại gia niệm Phật công đức bằng nhau, không có hơn kém. Hỏi: chỗ này quả thật tôi không hiểu, vì sao người xuất gia không gần đàn bà, ăn chay trường mà niệm Phật, do đó rất đáng quý? Người tại gia thường hay nghĩ đến sắc dục, ăn thịt uống rượu mà niệm Phật, hẳn nhiên là thấp kém, làm sao mà bằng nhau được ạ? Đáp: công đức bằng nhau không có hơn kém. Vì sao vậy? Người không biết bổn nguyện của Đức A Di Đà mới có nghi vấn này. 19. Anh Cát Đằng, một đệ tử tại gia thuộc hạng hạ lưu của Ngài, cũng mong Phật cứu độ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp nhân này cũng mong Phật cứu độ mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hai bên hoàn toàn không khác gì nhau. 20. Niệm Phật của pháp nhân này và niệm Phật của anh Cát Đằng hoàn toàn như nhau. Nếu cho rằng không giống nhau là hoàn toàn không biết ý nghĩa của niệm Phật vậy. Như lấy gấm vóc mà gói vàng ròng, hoặc lấy vải dơ mà gói vàng ròng, thì cũng là vàng ròng cả. 21. Hỏi: niệm Phật khi tâm thanh tịnh với niệm Phật khi tâm vọng động hơn kém ra sao? Đáp: công đức bằng nhau, không có gì sai khác. 22. Tôi tuy niệm Phật mà tâm này cứ tán loạn, không biết làm sao đây. Đáp: chuyện đó thì pháp này cũng làm không nổi. 23. Tâm của hạng phàm phu làm sao mà không tán loạn được, cũng chính vì thế mới gọi là pháp môn dễ tu. 24. Đã xin làm người trong cõi dục giới tán địa này thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sinh được thì thật là vô lý. Tán tâm niệm Phật mà được vãng sinh, đó là chỗ đáng quý của bổn nguyện vậy. 25. Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt. 26. Tuy trọng tội vô gián, tức là ngũ nghịch, cũng không thể thắng công đức sinh dân. Thanh bảo kiếm là danh hiệu Đức A Di Đà, hãy trì niệm thì ma duyên không cần được, thường xưng niệm thì tội chướng tiêu diệt. 27. Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thân bệnh của tất cả hạng phàm phu, nhưng hễ có chí nguyện vãng sinh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Vì như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con. 28. Lấy người niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen, vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm, danh hiệu của bổ nguyện thanh tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật, thì sự dơ bẩn của thập ác ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được, nên mới thí dụ như thế. 29. Không cần để ý đến vọng niệm tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp thân khẩu và ý tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thiện tâm phát sinh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm còn thiếu kém cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm đầy đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm hiển khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm thành tựu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sinh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên. 30. Trong nhãn quan của pháp duyên thì tam tâm cũng Nam Mô A Di Đà Phật, ngũ niệm cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Chú thích: tam tâm, thứ nhất chí thành tâm, thứ hai thâm tâm, thứ ba hồi hướng tác nguyện tâm. Ngũ niệm: thứ nhất lễ bái, thứ hai xưng tán, thứ ba phát nguyện, thứ tư quán sát, thứ năm hồi hướng. Tứ tu: thứ nhất cung kính tu, thứ hai vô dư tu, thứ ba vô gián tu, thứ tư trường thời tu. 31. Người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu. Người siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt, nên dùng cái tâm cầu vãng sinh mà tương tục niệm Phật. 32. Danh lợi là dây trói của sinh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ. Sinh danh là đôi cánh của vãng sinh để lên chính phẩm liên đại. 33. Chúng ta là người bị kẻ thù tham sân phiền não cột trói mà giam hãm trong lòng chậu tam giới. Hãy nghĩ đến lòng từ bi của mẹ hiền Di Đà, dùng thanh bảo kiếm danh hiệu mà chặt đứt dây trói sinh tử, lên con thuyền bổ nguyện để vượt biển sinh tử sang đến bờ bên kia. Nước mắt hoan hỷ rơi ướt áo, lòng mong mỏi không nguôi. 34. Đã được thân người có được, nếu tương lai để rơi vào ba đường dữ thì đáng buồn đáng tiếc vô cùng. Chán cõi dơ, ưa tịnh độ, bỏ ác tâm phát thiện tâm thì được tam thế chư Phật tùy hỷ. Con đường để ra khỏi sinh tử tuy chẳng giống nhau, nhưng trong thời mạt pháp thì xưng danh là hơn cả. Hạng tội chướng nặng nề, ngu si ám độn đi nữa, nếu chịu trì danh thì sẽ được vãng sinh, vì đó là bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà vậy. Tội chướng nặng nề cũng đừng mặc cảm, vì ngũ nghịch thập ác cũng được vãng sinh. Dù 10 niệm hay 1 niệm đi nữa, hãy chí tâm thì Phật lai nhìn. 35. Hạnh trì giới chẳng phải là hạnh bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà, do đó cứ theo khả năng của mình mà giữ là được rồi. Điều quan trọng là chuyên cần niệm Phật.